Chúng ta sẽ học trong Côlôse chương thứ tư hôm nay. Tuần rồi chúng ta đã học từ câu 2 cho tới câu 4. Và tuần này chúng ta sẽ học tiếp từ câu 5 đến câu 6. Vì những câu này có liên quan với nhau, do vậy mà chúng ta sẽ đọc từ câu 2 cho tới câu 6. Hãy nhớ rằng đây là những gì mà sứ đồ Phao-lô, ông đã cho chúng ta những lời dạy dỗ. Côlôse chương 4 từ câu 2 đến câu 6. Hãy thành tâm cầu nguyện. Phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Tuần rồi chúng ta đã được những cái lời khuyên dành cho chúng ta là làm sao chúng ta phải thành tâm trong sự cầu nguyện, và cũng phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện với tấm lòng biết tạ ơn. Và rồi cũng noi gương Phao-lô trong sự cầu nguyện, hay là chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi, cho chúng ta trong việc rao giảng lời Ngài. Và rồi trong câu 5, ông dạy rằng hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Trong cái bản tiếng Anh đó, thì có nhiều bản dịch khác nhau, nhưng mà Mitchell thích cái bản dịch mà nói về cái chữ tận dụng thì giờ đó, thì nó là mình mua chuộc lại những cái thì giờ. Và chúng ta được dạy rằng chúng ta phải cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại. Hãy nhớ rằng đây là lá thư mà sứ đồ Phao-lô ông viết gửi đến cho hội thánh, và cụ thể ở đây là hội thánh Côlôse. Điều đó có nghĩa rằng những lời thư này cụ thể là viết gửi cho các tín hữu là những cơ đốc nhân. Do vậy mà cụm từ những người ngoại ở đây ám chỉ tới những người mà chưa được cứu, những người bên ngoài hội thánh. Do vậy mà cái chữ Phao-lô nói là hãy cư xử có nghĩa là cách chúng ta sống, cách chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta phải sống như thế nào đó bằng cái sự khôn ngoan đối với họ. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng đây là sự khôn ngoan đến từ thiên thượng. Và cái sự khôn ngoan từ thiên thượng này dẫn đến cái sự cứu rỗi dành cho những người ngoại bên ngoài hội thánh. Và cái thái độ của chúng ta đối với những người ngoại á là phải bày tỏ cái tình yêu thương của chúng ta. Trong thơ Côrintô, sứ đồ Phao-lô ông phân tích một cách rõ ràng giữa cái sự khôn ngoan thuộc về thế gian này và sự khôn ngoan đến từ thiên thượng. Và tôi muốn chúng ta hãy tìm xem phần kinh thánh đó, bởi vì đó là phần kinh thánh giúp cho chúng ta có thể hỗ trợ những gì mà chúng ta học ngày hôm nay. Ở đây là phần kinh thánh tương đối dài, và tôi muốn đọc phần kinh thánh này cả bằng tiếng Anh lẫn bằng tiếng Việt nữa. Sau khi tôi đọc bằng tiếng Anh thì Tuấn sẽ giúp đọc phần kinh thánh này bằng tiếng Việt. Chúng ta sẽ không có đi qua từng câu trong phần kinh thánh mà mọi người sẽ sắp được nghe ở đây. Tuy nhiên, trong lúc mà phần kinh thánh này được đọc, mọi người hãy chú ý để nghe, để hiểu được, để phân biệt được cái sự khác biệt giữa sự khôn ngoan thuộc về đời này và sự khôn ngoan đến từ Chúa là như thế nào. Côrintô nhất chương 1 từ câu 17 đến chương 2 câu 9.
Vì Đấng Christ không sai tôi đến để làm báp tem, nhưng để rao giảng tin lành, không phải bằng tài hùng biện khôn khéo, kéo quyền năng thập tự giá của Đấng Christ sẽ trở nên vô hiệu chăng? Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ, nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi có lời chép, ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? Vì Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan của Ngài đã khiến thế gian không thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, đều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lũ anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên, như lời đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em. Vì giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh, để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này hoặc của những nhà lãnh đạo đời này là những người sẽ phải qua đi. Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín dấu của Đức Chúa Trời, điều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. Không có nhà lãnh đạo nào của đời này biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. Nhưng, như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.
Như vậy, qua phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy được Phaolô ông đã giải thích rất là rõ ràng, giống như là sự khác biệt giữa ngày và đêm đối với sự khôn ngoan mà thế gian họ định nghĩa và sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời định nghĩa là như thế nào. Chúng ta phải lưu ý, ở đây hai cái sự khôn ngoan này không có nghĩa là đặt ra để mà so sánh giữa cái cấp độ khôn ngoan giữa đời này với sự khôn ngoan của Chúa cao hơn là như thế nào. Chúa không có nói rằng cái sự khôn ngoan đến từ Chúa đó là cái sự khôn ngoan tốt hơn, là cái sự khôn ngoan cao hơn và có cái tiêu chuẩn vượt lên trên cái sự khôn ngoan của đời này. Do vậy mà khi Kinh Thánh đề cập đến sự khôn ngoan của đời này hay là sự khôn ngoan của con người đó, thì Kinh Thánh cho biết rằng đó là sự khôn ngoan mà gọi là cái sự dại dột. Khi chúng ta nói rằng có một sự tương phản giữa cái sự khôn ngoan theo đời này và sự khôn ngoan đến từ Chúa đó, thì thật ra nói như vậy để phân biệt, chứ đúng ra đó chỉ có cái sự khôn ngoan đến từ Chúa mới thực sự là sự khôn ngoan mà thôi. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay, sứ đồ Phaolô dạy chúng ta phải cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại. Và tôi muốn để cho mọi người thấy được có nhiều cái cách mà Kinh Thánh cho chúng ta biết làm sao để chúng ta có thể cư xử một cách khôn ngoan, bước đi một cách khôn ngoan đây. Bởi vì Kinh Thánh nói rất là nhiều về sự khôn ngoan. Tôi muốn cho mọi người thấy 12 nguyên tắc mà Kinh Thánh đề cập đến sự khôn ngoan mà chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Dĩ nhiên, không phải 12 nguyên tắc này là tất cả những gì mà Kinh Thánh nói về sự khôn ngoan. Và số 12 cũng không phải là cái số gì nó có một cái sự mầu nhiệm ở đây cả. Chẳng qua là tôi liệt kê rồi sau đó thì tôi nhìn trở lại tôi thấy nó có 12 nguyên tắc ở đây thôi. Mitchell không có ý định là cố gắng tìm ra đủ 12 nguyên tắc để rồi cho nó phù hợp với lại 12 chi phái Israel hay là 12 môn đồ của Chúa. Kinh Thánh nói rất là rõ cho chúng ta là chúng ta cần sự khôn ngoan và chúng ta cần phải áp dụng sự khôn ngoan trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần sự khôn ngoan khi chúng ta đối diện với lại những quyết định của mình. Chúng ta cần sự khôn ngoan khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ. Chúng ta cần sự khôn ngoan trong cái mối liên hệ của chúng ta, trong cái cách mà chúng ta giao tiếp. Chúng ta cần sự khôn ngoan để chúng ta có thể làm trọn cái chức vụ mà Chúa đã giao cho chúng ta. Có thể cái chức vụ đó bao gồm, đó là chức vụ, cái vị trí của người chồng, người vợ, cha, mẹ hay là con cái. Đối với trong hội thánh của Chúa, khi chúng ta môn đệ hóa người khác, chúng ta cần cái sự khôn ngoan để chúng ta làm điều đó. Trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, hành động hoặc là hành động bằng cái sự dại dột của mình hay là bằng cái sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa. Do vậy mà những nguyên tắc được đưa ra sau đây sẽ có thể giúp cho chúng ta. Nguyên tắc thứ nhất, tôi hy vọng rằng mọi người có thể đoán được, ấy là cái sự khôn ngoan đến từ Chúa đó phải là cái sự khôn ngoan bằng việc bắt đầu với cái sự tôn kính Chúa và kính sợ Ngài. Cái sự khôn ngoan đến từ thế gian này đó, nó tôn vinh chính nó. Thi Thiên thứ 111 câu 10 cho biết rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng, sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời. Cái nguyên tắc thứ hai, sự khôn ngoan đến từ Chúa ấy là sự đầu phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cái sự khôn ngoan của đời này dạy rằng tôi sẽ làm theo cách riêng của tôi. Cô-lô-se chương 1 câu 9 dạy rằng vì thế từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Cái nguyên tắc thứ ba ấy là sự khôn ngoan đến từ Chúa là sự cẩn thận trong mọi đường lối của mình. Cái sự khôn ngoan thuộc về đời này thường là khiến chúng ta hành động theo cái cảm tính của mình, theo những cái điều mà chúng ta cho là đúng. Ê-phê-sô chương 5 câu 15 dạy rằng vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Điều thứ tư, ấy là cái sự khôn ngoan đến từ Chúa là sự khôn ngoan trong sự khiêm nhường. Và sự khôn ngoan đến từ thế gian dạy rằng chúng ta phải đặt mình lên trên hết. Châm ngôn chương 11 câu 2 cho biết khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến theo, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Cái điều thứ năm, ấy là sự khôn ngoan đến từ Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được về sự dại dột của mình. Điều đó có nghĩa rằng khi mà chúng ta không biết, thì cứ hãy nói rằng chúng ta không biết, không có gì mà sai cả. Chẳng những chúng ta phải nhận ra rằng có quá nhiều thứ mà chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta cũng còn phải nhận ra rằng có rất rất là nhiều thứ khác nữa mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được. Cái sự khôn ngoan thuộc về đời này là thường dạy chúng ta là bỏ qua hoặc là che giấu những cái điều dại dột, những điều mà mình không biết. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 từ câu 18 đến câu 20. Chớ ai tự lừa dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời này thì hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này là điên rồ trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng, Chúa bắt những người khôn ngoan bằng chính sự xảo quyệt của họ. Và Chúa biết rằng những ý tưởng của người khôn ngoan đều là vô ích. Cái nguyên tắc thứ 6, sự khôn ngoan đến từ Chúa giúp chúng ta thực hành cái sự tiết độ của mình. Nhưng sự khôn ngoan của đời này thì dạy rằng chúng ta có thể sử dụng cái sự nóng giận hay là cái sự giận dữ của mình để mà đạt được những gì mình muốn. Châm ngôn chương 16 câu 32 dạy rằng người chậm giận thắng hơn dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Cái nguyên tắc thứ 7 ấy là sự khôn ngoan đến từ Chúa sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn cẩn thận về những sự lừa dối. Và Kinh Thánh dạy cho biết rằng tất cả những ai mà không có Chúa dễ lắm bị lừa dối. Như vậy mà trong Dân Nhất chương 4 câu 1 nói rằng thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không? Vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Nguyên tắc thứ 8 là sự khôn ngoan đến từ Chúa là sự khôn ngoan giúp chúng ta biết lắng nghe những cái lời khuyên dạy tốt. Nhưng sự khôn ngoan của đời này thì lại dạy chúng ta rằng mình chỉ lắng nghe những gì, những tiếng nói trong lòng của mình thôi. Mọi người còn nhớ những gì mà trong sách Jeremy nói về tấm lòng của con người như thế nào không? Ông Paul nhắc chúng ta rằng đó là trong chương 17 câu 9. Lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Do vậy mà nếu như có ai đó nói rằng ô tôi chỉ muốn đi theo cái tiếng nói của con tim, của tấm lòng mình mà thôi, thì hãy nhớ rằng lòng của con người là xấu xa và dối trá hơn mọi vật, và chính mình cũng không biết được nó là dối trá và xấu xa đến mức độ nào. Cho nên lắng nghe cái tiếng nói của lòng mình nó không phải là cái ý tưởng hay đâu. Do vậy mà dựa vào nguyên tắc này, Châm Ngôn chương 12 câu 15 cho biết rằng đường lối của kẻ ngu dại vốn ngay thẳng theo mắt nó, nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy. Còn Châm Ngôn chương 13 câu 20 cho biết ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại. Sự khôn ngoan đến từ Chúa sẽ là cái sự khích lệ và sẵn sàng nghe cái sự sửa dạy. Còn sự khôn ngoan đến từ đời này thì cứ nói rằng cứ đi theo đi thì chấp nhận hết tất cả, không sao hết. Trường Đạo chương 7 câu 5 cho biết cái nguyên tắc này ấy là nghe lời quở trách của người khôn ngoan tốt hơn là nghe lời ca khen của những kẻ ngu dại. Và sự khôn ngoan đến từ Chúa, nếu như chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ giữ tấm lòng của mình. Ấy là chúng ta phải tránh xa những sự ảnh hưởng không đến từ Chúa. Cái sự ảnh hưởng không đến từ Chúa đó, nó có thể đến từ nhiều cái nơi khác nhau. Và hậu quả của ảnh hưởng của những điều đến mà không phải từ Chúa đó, thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bất an, làm cho chúng ta kiêu ngạo, làm cho chúng ta nghi ngờ, và rồi sẽ dẫn đến những quyết định dại dột của mình. Và chúng ta được dạy dỗ rằng chúng ta phải giữ cái tâm trí của chúng ta trong sạch, để rồi chúng ta sẽ không có bị trôi dạt khỏi đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Châm Ngôn chương 4 câu 23 dạy rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Còn trong Roma chương 16 câu 19 nói rằng mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em, vì vậy tôi vui mừng về anh em, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Và cái nguyên tắc thứ 11 ấy là với cả tấm lòng của chúng ta phải từ bỏ, chúng ta phải khước từ những cái sự khôn ngoan thuộc về thế gian này. Thế gian có thể dạy cho chúng ta về những cái ý tưởng của nó, về những cái sự khôn ngoan, những sự dạy dỗ của nó. Nghe có vẻ dường như là khôn ngoan. Nhưng trong Châm Ngôn chương 14 câu 12 cho biết rằng có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. Do vậy mà khi chúng ta lắng nghe cái ý tưởng của thế gian này đó, thì sứ đồ Phaolô nói cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ giống như là bị trôi dạt đây đó vậy. Giống như trong Ê-phê-sô chương 4 câu 14, Phaolô nói rằng như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Và cái nguyên tắc thứ 12 là nguyên tắc cuối cùng, nhưng mà không phải là cái nguyên tắc kém quan trọng. Ấy là nếu chúng ta muốn có được sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Và chỉ có cách đó chúng ta mới có thể biết được ý muốn của Chúa, đường lối của Chúa và đặc tính của Đức Chúa Trời là ra sao. Người khôn ngoan là người biết rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì đi ngược lại với lại bản tính của Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Và điều đó có nghĩa rằng lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Thi Thiên chương thứ 19 câu 7 và câu 8, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn, chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh sạch, làm cho mắt sáng sủa. Cho nên trở lại phần kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta là hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Và những gì Phao-lô nói ở đây tương tự như những gì mà ông đã nói trong Ê-phê-sô chương thứ 5 từ câu 15 đến câu 17 rằng vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Như vậy là con cái của Chúa chúng ta được biết rằng những ngày mà chúng ta sống ở trên đất này đó là những ngày xấu. Và do vậy mà chúng ta phải biết tận dụng nó, phải biết chuộc nó để biến những cái ngày xấu thành những cái ngày để chúng ta có thể giúp nó trở thành những ngày tốt. và đặc biệt là đối với những người ngoại trước khi quá trễ đối với họ. Và tiếp tục trong câu 6 của phần Kinh Thánh trong thơ Côlôse chương thứ 4, ông nói rằng lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Lời nói phải luôn có ân hậu. Thế thì ân hậu là gì? Ân hậu là một cái ơn mà không cần phải đạt đến làm điều gì đó để có thể có được. Cái điều đó đồng nghĩa là đối với chúng ta có được những điều mà chúng ta không xứng đáng để có được. Nếu chúng ta luôn luôn mở mắt mà nhìn xem thì chúng ta có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn hành động với cái ơn của Ngài dành cho chúng ta. Như vậy câu hỏi được đặt ra đối với chúng ta ở đây là lời nói của chúng ta có luôn luôn ân hậu đối với những người ngoài là những người chưa biết Chúa hay không? Chúng ta có bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ đối với họ hay không? Chúng ta có tử tế đối với họ không? Và đặc biệt là tôi muốn nói là ngay cả khi họ không xứng đáng để nhận được điều đó nữa. Chính Chúa Jesus đã từng nói điều này đúng không? Ngài nói rằng chúng ta thường có khuynh hướng là chúng ta tốt đối với những người mà tốt với mình. Nhưng mà chúng ta phải tử tế, chúng ta phải yêu thương ngay cả đối với những người mà họ nghịch cùng mình. Và ngay cả đối với những người mà họ muốn lợi dụng mình. Và hãy nhớ rằng đó là lúc mà cái lời nói có ân hậu của chúng ta đó sẽ được ghi nhận. Và cũng trong câu này chúng ta được dạy rằng lời nói của chúng ta phải được nêm thêm muối nữa. Cái lời nói mà nêm thêm muối có nghĩa là gì vậy?
Dạ, hoặc là khi mà nói về muối ở trong phần Kinh Thánh này thì hoặc là mình lấy muối mình đắp cho vết thương họ thì nó hơi rát. Hoặc là cái muối đó nó cho thêm vị, giống khi mà mình nói chuyện với họ, mình thêm những điều mà nó làm cho cái cuộc nói chuyện nó tốt hơn. Yeah.
Dĩ nhiên cái chữ nêm thêm muối ở đây đó, nó chỉ là cái ẩn dụ để mô tả mà thôi. Trong cái từ Hy Lạp, nêm thêm muối ở đây có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng. Nếu như chúng ta để ý cái bối cảnh của câu này thì trước đó trong câu 5 chúng ta được dạy rằng chúng ta phải tận dụng thì giờ. Và rồi kế tiếp của cái câu này đó thì ông giải thích rằng để anh em phải biết đối đáp thế nào với mọi người. Như vậy thì cái chữ nêm thêm muối ở đây có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng, phải luôn luôn chuẩn bị. Lời nói chúng ta phải là luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn chuẩn bị, luôn luôn có cái sự mặn mà trong đó. Cái điều này dạy chúng ta rằng chúng ta phải làm sao để có cái cách nói chuyện mà gợi cho người ta cái sự hứng thú để người ta có thể lắng nghe. Khi nói về điều này tôi lại liên tưởng tới Đức Chúa Giêsu trong cái việc mà Ngài nói chuyện với người đàn bà Samari ở bên giếng Sikha. Dĩ nhiên Chúa Giêsu Ngài là đấng mà có thể nói chuyện một cách hoàn hảo. Thì khi Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samari này, Ngài nói như thế nào về bà? Ngài nói, nếu mà ngươi biết cái người đương xin nước, ngươi là ai đó, thì ngươi sẽ xin người đó nước sống. Dĩ nhiên bà này bà rất là ngạc nhiên, ủa, Chúa Giêsu đang nói với cái vấn đề gì vậy? Khi mà chúng ta ăn được những thức ăn mà có một cái hương vị đậm đà vừa miệng đó, thì chúng ta muốn ăn nữa đúng không? Và đó cũng là cách mà khi chúng ta nói chuyện với người khác, trong cái sự mặn mà trong lời nói của mình ấy là khi người nghe họ nghe được những lời nói của chúng ta đó có cái hương vị mặn mà như vậy đó thì họ lại muốn tiếp tục nghe nữa. Ấy là chúng ta nói cho họ biết về những gì mà họ thực sự họ đang rất cần. Công việc của chúng ta ấy là chúng ta phải nói và phải sẵn sàng để nói. Tôi muốn mọi người suy nghĩ là những gì mà chúng ta đã được nghe trong những gì mà Phaolô nói trong thơ Côrintô. Có lẽ khi mà đọc phần Kinh Thánh này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình bỏ cuộc, bởi vì Phaolô nói sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ. Và rồi ông nói tiếp rằng khi mà chúng tôi rao giảng về Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá đó thì người Do Thái lại cho đó là điều sai lầm, còn dân ngoại thì cho là điên dại. Và rồi ông cũng nói tiếp rằng là không có cái quyền chức nào ở trong đời này mà có thể hiểu được những điều đó. Và do vậy mà ông nói gì mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua, ấy là chúng ta phải thành tâm trong sự cầu nguyện. Ấy là chúng ta phải cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời để xin Chúa kéo mọi người đến với Ngài. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có thể ban cho con người có mắt để thấy, có lỗ tai để nghe mà thôi. Chúng ta phải cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời bởi vì chỉ có một mình Chúa là đấng có thể chuẩn bị lòng của họ để sẵn sàng tin Ngài mà thôi. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là chúng ta có thành tâm trong sự cầu nguyện hay không? Chúng ta có cư xử một cách khôn ngoan đối với những người ngoài hay không? Chúng ta có tận dụng thì giờ hay không? Lời nói của chúng ta có ân hậu và nêm thêm muối không? Và chúng ta khi nói đó, chúng ta có biết khi nào mình cần phải nói và chúng ta phải nói như thế nào hay không? Và khi nói đến điều này, tôi lại suy nghĩ đến việc mà chúng ta thường bị mắc phải ở trong cái sự bận rộn trong cuộc sống đời này. Giống như có người nói rằng họ thích cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu, nhưng mà có một điều mà Chúa Giêsu nói thì họ không thích, họ ghét. Cái điều họ ghét, câu Chúa Giêsu nói ấy là câu mà Ngài nói rằng ta là con đường duy nhất, chứ ta không phải là một cái con đường mà thôi. Và thế gian họ ghét cái câu khi mà Chúa tuyên bố Ngài là con đường duy nhất. Và là những người theo Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Giêsu là cái nguồn hy vọng duy nhất cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Không hề có một cái nguồn hy vọng nào khác và không có một cái cách nào khác ngoài Ngài. Và đời sống của chúng ta giống như là hơi thở vậy. Roma chương 11 câu 33. Ôi sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao. Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được.